Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Hiêm. Tập 1, chương 1. New Orleans, thứ năm, 20 tháng 2, 23 giờ. Bà cởi đồ một cách chậm rãi, mơ màng, và khi đã hoàn toàn khỏa thân, bà lựa chiếc váy ngủ màu đỏ tươi mặc lên người để sẽ khó thấy dấu máu. Doris Whitney nhìn quanh phòng ngủ lần cuối để chắc rằng căn phòng dễ chịu, thân thuộc suốt hơn 30 năm qua đã gọn gàng ngăn nắp. Bà mở ô kéo bàn đêm và thận trọng lấy khẩu súng ra, đèn bóng và lạnh ngắt. Bà đặt nó cạnh máy điện thoại và quay số của con gái ở Philadelphia, lắng nghe tiếng chuông từ xa xôi vọng về. Rồi một giọng nói mềm mại cất lên.
Hello?
Tracy, bỗng nhiên mẹ muốn nghe thấy tiếng nói của con yêu quý.
Mẹ, thật là một bất ngờ đáng yêu.
Hy vọng là mẹ đã không đánh thức con chứ.
Không, con đang học. Charlie và con mới đi ăn chiều với nhau. Thời tiết xấu quá, ở đây tuyết đang rơi, dày lắm. Ở đó thế nào mẹ?
Lạy Chúa, chúng con đang nói chuyện với nhau về thời tiết. Doris Whitney nghĩ thầm. Trong khi có bao điều con muốn nói với con bé, và con không thể.
Mẹ... Mẹ vẫn nghe đấy chứ.
Doris Whitney nhìn qua cửa sổ. Trời đang mưa, con gái à. Và bà nghĩ, thật mơ hợp cảnh hợp người làm sao. Giống như một cuộn phim Alfred Hitchcock. Tracy hỏi,
tiếng gì thế mẹ?
Tiếng sấm. Đắm chìm trong nghĩ ngợi, Doris Whitney đã chẳng nghe thấy gì. Ở New Orleans đang có bão, bản tin khí tượng nói. Mưa tiếp tục, 60 độ ở New Orleans, về đêm mưa sẽ to hơn, bạn nhớ mang theo dù. Bà sẽ không cần đến một cái dù nào nữa.
Sấm đấy, Tracy.
Bà cố lấy giọng vui vẻ. Kể mẹ nghe có gì đang xảy ra ở Philadelphia nào. Tracy nói.
Con cảm giác mình cứ như một công chúa trong chuyện cổ tích ấy mẹ ạ. Con chưa bao giờ tin rằng lại có thể hạnh phúc đến thế.
Rồi nàng trầm giọng như thể đưa ra một tuyên bố.
Tối mai con sẽ gặp cha mẹ Charlie.
Nàng thì thào.
Gia đình Stanhopes dùng Chestnut Hill. Đó là một dòng họ danh tiếng lâu đời. Con thật nhiều ảo mộng quá mẹ ạ.
Đừng băn khoăn, họ sẽ yêu quý con thân yêu của mẹ.
Charlie nói cái đó chẳng hề gì, anh yêu con và con ngưỡng mộ anh. Con không thể chờ đến lúc mẹ gặp Charlie, anh ấy tuyệt diệu lắm.
Mẹ tin như thế. Bà sẽ không bao giờ gặp Charlie, bà sẽ không bao giờ được bế một đứa cháu trong lòng. Không, mình không được nghĩ về điều đó. Charlie có biết mình là người may mắn vì có được con không, con bé bỏng? Tracy cười phá lên.
Con vẫn nói với anh ấy vậy, về con thế là đủ, cho con biết ở đó mẹ đang cảm thấy thế nào.
Sức khỏe bà hoàn toàn tốt, đó là lời bác sĩ Ross. Bà sẽ sống tới 100 tuổi, một trong những cay đắng của cuộc đời.
Mẹ thấy tuyệt vời, con ạ.
Tracy trêu chọc bà. Mẹ có bạn trai chưa?
Từ khi cha Tracy chết cách đây 5 năm, Doris Whitney thậm chí chưa bao giờ có ý nào với một người đàn ông khác, bất chấp sự khuyến khích của Tracy. Bà chuyển sang chuyện khác. Không, con ạ, công việc của con thế nào? Vẫn thích thú chứ?
Con thích lắm. Charlie sẽ không phản đối việc con tiếp tục đi làm sau khi cưới.
Tuyệt vời, đó có vẻ là một chàng trai thông hiểu.
Anh ấy thế đấy, rồi mẹ sẽ biết.
Một chuỗi sấm rền. Đã đến lúc rồi, không còn gì phải nói trừ lời từ biệt cuối cùng. Bà cố giữ giọng bình thản. Tạm biệt con yêu quý.
Con sẽ báo mẹ ngay khi con và Charlie định xong ngày.
Ừ. Sau rốt, còn lời cuối cùng muốn nói. Mẹ yêu con nhiều, rất nhiều, Tracy. Và Doris Whitney cẩn thận gác máy. Bà nhấc súng, chỉ một cách thôi, đặt nòng súng lên thái dương và siết cò.
Chương 2.
Philadelphia, thứ sáu, 21 tháng 2, 8 giờ. Tracy Whitney từ hành lang khu nhà nàng ở bước ra bầu trời đầy mưa và tuyết. Mưa rơi trên những chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, do những tài xế mặc đồng phục lái chạy dọc đường market và những túp nhà bỏ hoang làm bằng bìa cứng nằm lộn xộn trong những khu ổ chuột vùng Bắc Philadelphia. Mưa rửa sạch những chiếc xe hơi và làm ướt những đống rác chất ngập trước dãy nhà quan. Tracy đang trên đường đi làm, nhịp chân thoăn thoắt dọc theo đường Chestnut hướng tới nhà băng. Và đó là tất cả những gì nàng có thể làm để khỏi hát vang lên. Nàng mặc áo mưa màu hoàng yến, đi ủng và đội mũ đi mưa màu vàng, không che kín nổi mớ tóc dày màu hạt dẻ. Tracy đang ở giữa tuổi 20, với gương mặt thông minh, linh lợi, cái miệng chúm chím, gợi cảm, cặp mắt sáng, có thể chuyển từ màu xanh rêu nhạt sang màu ngọc bích sẫm trong giây lát, và một thân hình khỏe mạnh, uyển chuyển. Màu da nàng cũng sẽ thay đổi từ trắng nõn nà sang hồng sẫm, tùy theo tâm trạng bực tức, mệt mỏi hay bị kích động. Mẹ đã có lần nói với nàng,
Thật sự là đôi lúc mẹ chẳng nhận ra được con, còn thay đổi cứ như một làn gió ấy.
Lúc này, khi Tracy đang đi dọc phố, người đi đường ngoái nhìn mỉm cười, ghen tị với vẻ hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt nàng, và nàng mỉm cười đáp lại. Hạnh phúc thế này thì chả ai giữ được vẻ nghiêm nghị cả. Mình sắp cưới người đàn ông mình yêu, và mình sẽ sinh con cho anh ấy, còn muốn gì hơn nữa. Khi tới nhà băng, nàng liếc đồng hồ, 8:20. Các cánh cửa của ngân hàng ủy thác và bảo hiểm Philadelphia còn phải tới 10 phút nữa mới mở ra đón nhân viên. Song Clarence Desmond, phó chủ tịch nhà băng phụ trách khu vực quốc tế, đang tắt hệ thống báo động bên ngoài và mở cửa. Tracy thích thú được xem cái thủ tục buổi sáng này, vui vẻ đứng dưới mưa chờ đợi, trong khi Desmond đi vào và khóa trái cánh cửa sau lưng. Các nhà băng trên khắp thế giới đều có những quy định bảo vệ nghiêm ngặt, và ở đây cũng không ngoại lệ. Thủ tục này là bất di bất dịch, trừ dấu hiệu an ninh thay đổi từng tuần lễ. Hôm đó, dấu hiệu này là tấm màn được buông lửng phân nửa, cho thấy việc kiểm tra đang được tiến hành để bảo đảm là không có kẻ xâm nhập nào đang lẩn khuất, chờ bắt giữ các nhân viên làm con tin. Clarence Desmond đang kiểm tra các buồng vệ sinh, phòng lưu trữ, két sắt. Chỉ khi nào hoàn toàn yên lòng rằng đang chỉ có mình ông ta, thì lúc ấy tấm màn mới được kéo lên như một dấu hiệu thông báo rằng tất cả đều tốt đẹp. Kế toán trưởng bao giờ cũng là người được vào đầu tiên và sẽ có mặt bên hệ thống báo động khẩn cấp cho tới khi tất cả đã vào hết, ông ta sẽ tự tay khóa cửa lại. Đúng 8:30, Tracy Whitney đi vào hành lang sang trọng cùng với các đồng nghiệp.
Nàng cởi áo mưa, mũ, ủng và lắng nghe những lời phàn nàn về thời tiết.
Thú quỷ than giảng: một cơn gió tồi tệ đã cuốn bay cái dù của tôi.
Người thu tiền đùa: tôi thấy hai con vịt đang bơi trên đường mát kẹt.
Tin thời tiết nói rằng còn phải một tuần xấu trời nữa. Tôi chỉ mong giá mình đang ở Florida.
Tracy mỉm cười và bắt tay vào việc. Nàng phụ trách phần chuyển khoản điện tử. Chỉ gần đây thôi, việc chuyển tiền từ nhà băng này qua nhà băng khác và từ nước này qua nước khác còn là một công việc chậm chạp, mệt mỏi, đòi hỏi biết bao mẫu giấy tờ và lệ thuộc vào dịch vụ bưu điện cả trong lẫn ngoài nước.
Với sự ra đời của máy tính, mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng và những khoản tiền khổng lồ có thể được chuyển tức thời. Công việc của Tracy là nhận và chuyển khoản bằng máy tính điện tử. Tất cả giao dịch đều được mã hóa, thay đổi định kỳ nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất hợp lệ. Mỗi ngày, hàng triệu đồng đô la điện tử chuyển qua tay Tracy. Đó là một công việc lý thú, là mạch máu của công cuộc kinh doanh trên toàn thế giới. Và cho tới trước khi Charlie Stanhope đệ tam bước vào cuộc sống của nàng, thì hoạt động ngân hàng là điều hấp dẫn nhất. Ngân hàng ủy thác và bảo đảm Philadelphia có những chi nhánh quốc tế đồ sộ, và vào bữa ăn trưa, Tracy cùng các đồng nghiệp thường bàn tán về các hoạt động diễn ra trong mỗi buổi sáng. Đó là một cuộc chuyện trò nặng đầu.
Deborah, kế toán trưởng, loan báo:
chúng ta vừa phong tỏa khoản tín dụng chừng 100 triệu đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ.
May Trenton, thư ký của phó chủ tịch nhà băng, nói với giọng bí mật:
tại cuộc họp ban quản trị sáng nay, họ đã quyết định tham gia vào việc tài trợ mới cho Peru. Khoản thù lao trông thấy là hơn 5 triệu đô la.
John Clayton, một kẻ cuồng tín, chêm vào:
tôi biết là chúng ta đang tham gia giải pháp hỗ trợ tài chính 50 triệu đô la cho Mexico.
Bọn khố rách áo ồm không đáng hưởng một đồng xu.
Tracy trầm ngâm: thật là lạ. Chính các nước chỉ trích Mỹ quá đề cao đồng tiền lại là những kẻ đầu tiên yêu cầu chúng ta tài trợ. Đó cũng chính là đề tài khiến nàng và Charlie có cuộc tranh cãi đầu tiên. Tracy gặp Charlie Stanhope đệ tam tại một cuộc hội thảo tài chính, nơi anh là phát ngôn viên của phía khách. Charlie lãnh đạo một công ty đầu tư do cụ nội anh sáng lập, và công ty này có nhiều quan hệ với nhà băng của Tracy. Sau phát biểu của Charlie, Tracy đã tỏ ra bất đồng với phân tích của anh về khả năng của các nước thế giới thứ ba trong việc trả nợ các khoản tiền khủng khiếp mà họ đã vay từ các ngân hàng thương mại trên thế giới và từ các chính phủ phương Tây. Thoạt tiên, Charlie thấy buồn cười, sau thì bị hấp dẫn bởi những lập luận hăng hái của người phụ nữ trẻ đẹp. Họ tranh luận tới tận sau bữa ăn chiều ở nhà hàng Bookholder. Ban đầu, Tracy không thấy có ấn tượng gì về Charlie. Thậm chí cả khi đã biết anh chàng được coi là người đàn ông độc thân có giá nhất Philadelphia. Charlie, 35 tuổi, là con một gia đình giàu có và thành đạt của một trong những dòng họ lâu đời nhất tiểu bang. Cao khoảng 1m70 với mớ tóc thưa, cặp mắt nâu, cộng với một phong cách có vẻ nghiêm chỉnh và mô phạm. Tracy nghĩ anh ta hẳn chỉ là một cậu ấm mà thôi. Dường như đọc được ý nghĩ ấy, Charlie dướng người về phía trước và nói:
cha tôi tin rằng người ta đã trao nhầm con cho ông ở bệnh viện.
Cái gì?
Tôi là một sự tụt lùi. Tôi đơn thuần không nghĩ rằng tiền là mục đích và là tất cả cuộc sống. Song mong cô đừng bao giờ nói lại với cha tôi điều này.
Ở Charlie có sự khiêm tốn đáng yêu đến mức Tracy bỗng thấy mình gần gũi với anh hơn. Nàng băn khoăn với ý nghĩ liệu cưới một người như anh ta thì sẽ ra sao với một gia sản khổng lồ. Cha Tracy đã phải mất cả cuộc đời để xây dựng nên cái cơ ngơi mà gia đình Stanhope sẽ có thể cười nhạo là vô ý nghĩa. Dòng họ Stanhope và dòng họ Whitney sẽ không bao giờ kết hợp được. Tracy nghĩ, dầu lửa và nước lã, và gia đình Stanhope là dầu. À, sao ngốc nghếch thế, lảm nhảm một mình. Một người đàn ông mời mình đi ăn chiều, thế thôi, vậy mà mình lại đang quyết định có muốn cưới anh ta không? Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại cơ mà. Tiếng Charlie vang lên.
Tôi hy vọng là cô có thể rảnh vào chiều mai.
Philadelphia,
là một thành phố đầy những choáng ngợp. Vào các tối thứ bảy, Tracy và Charles đi xem ballet hoặc nghe dàn nhạc giao hưởng Philadelphia chơi dưới sự chỉ huy của Ricardo Muti. Trong tuần thì họ tới khu chợ mới và những cửa hàng, cửa hiệu ở khu Society Hill. Họ ăn với thịt xay trộn với phô mát ở một bàn ăn trước tiệm Jolo và dùng bữa ở Cà phê Hoàng gia, một trong những nhà hàng quý phái nhất tiểu bang. Họ đi sắm đồ ở Head House Square và lang thang thăm bảo tàng Rodin. Tracy dừng bước trước bức tượng người suy tư, rồi đưa mắt nhìn Charles và nói, đó là anh đấy. Charles không thích tập thể dục, song Tracy lại thích. Bởi vậy, các sáng chủ nhật nàng thường chạy dọc đường West River Drive. Nàng tham dự lớp thái cực quyền chiều chủ nhật, và sau giờ tập mệt nhoài sông Hồ Hởi, nàng đến với Charles. Anh là một đầu bếp sành và thích làm các món ăn kiểu Ấn Độ, kiểu Hoa Bắc. Charles là người đúng giờ hạn nhất mà Tracy từng biết. Một lần, nàng hàng ăn chiều với anh và đến trễ 15 phút, khiến sự bực dọc của anh đã làm mất vui cả buổi tối. Từ đó, nàng thề sẽ luôn đúng hẹn với anh. Tracy không có một kinh nghiệm tình dục, song với nàng, dường như Charles làm tình cũng giống như cách sống của anh, chu đáo và rất chính xác. Có lần, Tracy quyết định bào dạng và bất thường trên giường ngủ, khiến Charlie sững sờ đến mức nàng thầm băn khoăn liệu mình có thuộc loại đàn bà cuồng dâm không. Việc có thai là bất ngờ, và khi biết vậy, Tracy thấy bất ổn trong lòng. Charlie chưa hề nói chuyện cưới xin, và nàng không muốn anh cảm thấy bị bắt buộc hỏi cưới vì đứa trẻ. Tracy không chắc chắn mình có thể chịu được việc phá thai hay không, và sự lựa chọn này cũng quá đau đớn. Nàng có thể nuôi dưỡng được đứa trẻ mà không cần sự giúp đỡ của nhà nó không? Và thế thì có công bằng với đứa trẻ không? Cuối cùng, Tracy quyết định báo tin cho Charles. Đó là một buổi tối sau bữa ăn chiều. Nàng chuẩn bị đồ ăn ở căn hộ của mình và trong nỗi lo lắng đã làm cháy cả món ăn mà Charles rất thích. Khi mang món thịt hầm và đậu tới trước mắt anh, nàng quên khuấy những lời lẽ đã chuẩn bị chu đáo mà bỗng thốt lên. Em xin lỗi, Charles, em có thai. Một sự im lặng kéo dài tưởng như không thể chịu nổi, và khi Tracy dự định cất tiếng thì Charles nói, dĩ nhiên là chúng ta sẽ cưới nhau. Tracy tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm. Em không muốn anh nghĩ rằng em... Anh biết đấy, anh không buộc phải cưới. Anh muốn cưới em, Tracy. Em sẽ là một người vợ tuyệt vời. Anh chậm rãi nói thêm, tất nhiên là cha mẹ anh sẽ hơi ngạc nhiên một chút. Rồi anh mỉm cười hôn nàng. Tracy lặng lẽ hỏi, sao cha mẹ anh lại ngạc nhiên? Charlie thở dài, em thân yêu, anh e rằng em chưa hoàn toàn nhận ra rằng em đang bước vào một gia đình thế nào đâu. Dòng họ Stanhope luôn luôn lấy, xin lỗi, anh dùng dấu ngoặc kép, người cùng giới, tức là dòng họ chính thống Philadelphia. Tracy dò xét, và người vợ của anh đã được chọn sẵn. Điều đó chẳng có ý nghĩa mảy may gì, chủ yếu là anh đã chọn ai. Ta sẽ ăn chiều với cha mẹ vào thứ sáu tới, đã đến lúc em phải gặp họ. 9 giờ kém 5 phút, tiếng ồn ào trong nhà băng có vẻ tăng lên. Mọi người nói nhanh hơn một chút và làm lẹ tay hơn một chút. Sau 5 phút nữa, nhà băng sẽ mở cửa và tất cả đã phải sẵn sàng. Qua cửa sổ trước mặt, Tracy thấy khách hàng đang đứng chờ trên hè dưới làn mưa lạnh. Nàng thấy người bảo vệ nhà băng vừa chia xong các mẫu phiếu gửi và rút tiền vào các khoang kim loại đặt trên 6 chiếc bàn kê thành dãy trong gian đại sảnh. Khách hàng quen được phát phiếu mẫu này với mã số tự tính trên đó để mỗi khi họ chuyển tiền vào thì máy tính sẽ tự động chuyển tới tài khoản thích hợp. Còn khách thường thì không có sẵn loại này và sẽ phải điền vào một loại phiếu khác. Người bảo vệ nhìn lên đồng hồ treo trên tường và đúng 9 giờ 30 trịnh trọng mở khóa cửa. Ngày làm việc của nhà băng bắt đầu. Trong thời gian tiếp đó, Tracy quá bận rộn trước chiếc máy tính, chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác. Mọi vụ chuyển khoản điện tử này đều phải được kiểm tra kép để bảo đảm rằng mã số của nó là xác thực. Khi một tài khoản nào đó phải được ghi nợ, nàng đưa vào máy số tài khoản, số tiền và tên nhà băng mà khoản tiền phải được chuyển tới. Mỗi nhà băng có một mã số riêng và những mã số này được ghi trong một danh bạ mật, bao gồm mã số của tất cả các ngân hàng chủ yếu trên thế giới. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Tracy dự định dùng thời gian nghỉ ăn trưa để đi làm đầu và cũng đã hẹn với Larry Sport. Ông ta lấy đắt xong đáng tiền thôi, bởi lẽ nàng muốn xuất hiện trước cha mẹ Charlie trong vẻ tươm tất nhất.
Mình phải làm cho ông bà ấy thích mình. Mình không cần biết họ đã chọn ai cho anh ấy.
Tracy nghĩ, không ai có thể làm cho Charlie hạnh phúc bằng mình cả. 13 giờ, khi Tracy đang khoác chiếc áo mưa lên người, thì Clarence Desmond gọi nàng tới gian phòng ông ta. Desmond có dáng vẻ một viên chức quan trọng. Nếu nhà băng mà sử dụng tới hệ thống thương mại truyền hình, thì ông ta sẽ là người phát ngôn hoàn hảo nhất. Ăn mặc kiểu thủ cựu với vẻ quyền lực cứng rắn theo lối cổ, Desmond làm cho người ta thấy có thể tin cậy nơi ông.
Ngồi xuống, cô Tracy.
Ông ta vẫn tự hào là biết tên đầu của mọi nhân viên.
Thiếu dân.
Ông ta dướng người lên trên mặt bàn.
Tôi hiểu rằng cô và Charlie Stanhope đã hứa hôn.
Tracy ngạc nhiên. Chúng tôi chưa hề loan báo, sao? Desmond mỉm cười.
Mọi động thái của gia đình Stanhope chính là tin tức. Tôi rất vui mừng. Tôi cho rằng cô sẽ trở lại làm việc với chúng tôi. Tất nhiên là sau tuần trăng mật. Chúng tôi không muốn mất cô. Cô là một trong những nhân viên quý giá nhất.
Charlie và tôi đã bàn chuyện này và nhất trí rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn với công việc.
Desmond mỉm cười, thỏa mãn. Stanhope và con trai là một trong số những công ty đầu tư quan trọng nhất trong cộng đồng tài chính. Và thật là một trái mận ngọt nếu có thể có được một tài khoản riêng của nó trong chi nhánh này. Ông ta ngã người trên ghế.
Khi trở lại sau tuần trăng mật của mình, Tracy, cô sẽ được đề bạt cùng với một khoản tiền lương tăng đáng kể.
Ồ, cảm ơn ngài, thật là tuyệt vời.
Tracy biết mình xứng đáng với điều đó và cảm thấy tự hào. Nàng nóng lòng muốn báo cho Charlie biết. Với Tracy, dường như các đấng thần linh đang cùng nhau làm mọi việc để mang lại hạnh phúc cho nàng.
Ông bà Charlie Stanhope sống trong một lâu đại cổ kính ở quảng trường Rittenhouse. Đó cũng là nơi Tracy thường đi ngang. Và bây giờ, nàng nghĩ nó sắp sửa là một phần nào cuộc sống của mình. Nàng thấy lo lắng. Mái tóc mới được làm rất đẹp, không chịu nổi sự ẩm ướt của bầu không khí. Nàng đã thay đổi trang phục tới 4 lần, hay nên mặc giản dị, chính thức. Nàng có một bộ rất sang đặt mua tại tiệm Walmart. Nếu mình mặc bộ này, họ sẽ nghĩ mình hoang phí. Nhưng nếu mặc mấy thứ đồ mua từ tiệm Boston, họ sẽ nghĩ mình không xứng lấy con trai họ. Ồ mặc, đằng nào thì họ cũng nghĩ như vậy. Sau cùng, nàng quyết định mặc chiếc váy yếm giản dị bằng len màu xám, cái áo ngắn bằng lụa trắng và đeo sợi dây chuyền vàng mỏng manh, món quà Giáng sinh của mẹ gửi cho. Cánh cổng tòa lâu đài được người quản gia mặc chế phục mở ra.
Xin chào, cô Whitney.
Người quản gia biết tên mình, đó là dấu hiệu tốt hay xấu.
Cho phép tôi giữ áo khoác cho cô.
Những giọt nước rọ xuống tấm thảm ba tư đắt tiền của chủ nhân. Ông ta dẫn nàng qua một gian sảnh xây bằng đá cẩm thạch rộng chừng gấp đôi nhà băng. Tracy chợt hoảng hốt.
Ồ, lạy Chúa! Mình mặc tệ quá! Lẽ ra mình nên mặc bộ Yves Saint Laurent.
Và khi bước vào căn phòng dùng làm thư viện, nàng đã đứng đối diện cha mẹ Charlie. Charlie Stanhope cha có vẻ khô khan ở giữa độ tuổi 60, một người thành đạt, dường như là hình mẫu của con trai trong vòng 30 năm tới. Ông có cặp mắt màu nâu giống như Charlie, cái cằm đầy cương nghị và màu tóc bạc. Tracy gần như lập tức có thiện cảm với ông. Đó sẽ là một ông nội tuyệt vời cho đứa con của nàng và Charlie. Mẹ Charlie hơi thấp và mập, tuy vậy vẫn có vẻ thanh thoát. Bà trông vừa cứng rắn, vừa yếu đuối. Tracy nghĩ đó cũng sẽ là một bà nội tuyệt vời. Bà Stanhope đưa tay ra. Cô gái thân mến, thật quý quá là cô đã đến. Chúng tôi yêu cầu Charlie dành cho ít phút gặp riêng cô. Cô bằng lòng chứ? Charlie Cha Charles tuyên bố.
Dĩ nhiên là cô ấy không phản đối. Mời ngồi. Tracy phải không nhỉ?
Thưa ngài, vâng. Hai ông bà ngồi bên nhau đối diện với nàng. Tại sao mình có cảm giác là đang sắp phải trải qua một cuộc thẩm vấn? Tracy như thể nghe thấy tiếng nói của mẹ. Con gái bé bỏng, Chúa sẽ không bao giờ bắt con làm một việc mà con không thể làm nổi.
Có điều,
hãy làm từng bước một. Bước đầu tiên của Tracy là một nụ cười yếu ớt và ngượng nghịu, vì đúng lúc đó, nàng cảm thấy có cái gì đó chảy dọc theo chiếc tất chỗ đầu gối. Nàng che đậy nó bằng hai bàn tay. Tiếng ông Stanhope trầm trầm.
Ra thế, cô và thằng Charles muốn cưới nhau.
Cái từ muốn làm nàng áy náy. Chắc chắn là Charles đã nói rằng họ sắp cưới nhau. Vâng, Tracy đáp lại. Bà Stanhope hỏi.
Thực sự, cô và Charles chưa biết nhau lâu, có phải không?
Tracy gắng kiềm chế sự bất bình. Mình nghĩ đúng mà. Đây là một cuộc thẩm vấn. Thưa bà Stanhope, cũng đủ lâu để biết rằng chúng tôi yêu nhau. Ông Stanhope nhại lại.
Yêu?
Bà Stanhope nói.
Này cô Whitney, nói thẳng ra, cái thông báo của Charlie đã làm tôi và cha nó giật mình.
Bà cười nhếch miệng.
Chắc Charlie đã nói với cô về Charlotte rồi chứ.
Bà thấy nét mặt Tracy.
Tôi biết mà. Nó và Charlotte cùng lớn lên với nhau. Chúng luôn luôn thân thiết và... Nói thẳng, mọi người đều chờ đợi chúng sẽ loan báo việc hứa hôn trong năm nay.
Chẳng cần phải nói với nàng về Charlotte. Tracy hoàn toàn có thể hình dung ra cô ta. Sống ở gần kề, giàu có và cùng một nền giáo dục xã hội như Charles. Qua các trường học tốt nhất, yêu thích ngựa và đã giành cúp. Ông Stanhope đề nghị.
Hãy cho chúng tôi biết về gia đình cô.
Lạy Chúa, đây quả là một cảnh trong bộ phim chiếu vào giờ khuya. Tracy nghĩ miên man. Mình là nhân vật Rita Hayworth gặp cha mẹ của Cary Grant lần đầu tiên. Mình cần một ly nước. Trong những bộ phim cũ thì người quản gia luôn xuất hiện kịp thời với một khay đựng đồ uống. Bà Stanhope hỏi. Cô sinh ra ở đâu, cô gái thân mến? Ở Louisiana, cha tôi là một thợ máy. Chả cần phải nói thêm điều đó, song Tracy không cưỡng nổi. Mặc kệ họ, cô yêu quý và tự hào về cha mình.
Một thợ máy?
Vâng, ông đã bắt đầu với một xưởng cơ khí nhỏ ở New Orleans và xây dựng nó thành một công ty tương đối lớn trong lĩnh vực đó. Khi cha tôi mất cách đây 5 năm, mẹ tôi đứng ra nắm việc kinh doanh.
Thế cái công ty này sản xuất...
ống xả và những phụ tùng ô tô khác. Hai ông bà Stanhope đưa mắt nhìn nhau và cùng nói. Ra vậy.
Ra vậy.
Giọng điệu của họ làm cho Tracy căng thẳng. Nàng tự hỏi, để yêu được họ, không biết mình sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Nàng nhìn vào hai gương mặt khó chịu trước mắt và buộc miệng, bất kể sợ hãi. Ông bà sẽ thực sự thấy mến mẹ con. Bà đẹp, thông minh và hấp dẫn. Bà là người gốc miền Nam. Tất nhiên, dốc người bà rất nhỏ, cao chừng như bà, thưa bà Stanhope. Giọng nàng yếu dần và lặng hẳn do sự im lặng đối nghịch. Nàng mỉm cười ngốc nghếch và nụ cười tắt ngay vì cái nguýt của bà Stanhope. Đột nhiên, ông Stanhope nói với vẻ lạnh tanh.
Charlie thông báo rằng cô đang có bầu.
Trời, giá mà anh ấy chưa nói gì hết. Thái độ quá rõ là họ không tán thành, như thể con trai họ chẳng hề liên quan gì tới việc đó. Họ đã khiến nàng cảm thấy bị lăng nhục. Giờ thì mình biết là mình cần phải mặc như thế nào. Ta suy nghĩ với một chữ cái viết qua.
Tôi không hiểu nổi sao mà ngày nay...
Bà Stanhope bắt đầu, song không nói được hết câu vì đúng lúc đó Charles bước vào phòng. Tracy chưa bao giờ thấy sung sướng đến như vậy. Charles hồ hởi.
Nào, mọi người trò chuyện lạ sao?
Tracy đứng lên và lao vào vòng tay anh. Ô, anh yêu quý. Nàng ôm chặt anh, trong lòng thầm nghĩ thật may Charlie không giống như mẹ. Anh sẽ không thể bao giờ lại giống họ được. Họ có đầu óc hẹp hòi, khinh người. Có tiếng hắng giọng và người quản gia bước vào với một khay đồ uống. Tất cả rồi sẽ hoàn tất, Tracy tự nói với mình. Cuốn phim sẽ kết thúc có hậu cho mà xem. Bữa cơm chiều thật là thượng hạng, song Tracy không bụng dạ nào mà ăn nữa. Họ bàn bạc về hoạt động ngân hàng, chính trị và tình trạng nghèo đói trên thế giới. Không khí thân thiện và lịch thiệp, không có ai lớn tiếng nói toạc ra rằng cô đã bẫy con trai tôi vào việc cưới xin. Nói một cách công bằng nhất, Tracy thầm nghĩ họ có quyền quan tâm về người phụ nữ mà con trai họ sẽ kết hôn. Một ngày nào đó, Charlie sẽ làm chủ công ty và điều quan trọng là anh ấy có người vợ xứng đáng. Tracy tự hứa với mình anh ấy sẽ có. Charlie nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tracy đang dò chiếc khăn ăn dưới mặt bàn, mỉm cười và hơi nháy mắt. Tim nàng rộn lên. Charlie nói, Tracy và con muốn một lễ cưới nhỏ, và sau đó. Dớ dẫn, gia đình ta không có những lễ cưới nhỏ, Charlie. Có nhiều bè bạn sẽ cuốn tới dự lễ cưới của con. Bà đưa mắt nhìn Tracy xem xét dốc dáng nàng. Có thể là chúng ta sẽ gửi tiệp mời ngay. Và như nghĩ lại, bà nói thêm. Nghĩa là nếu các con bằng lòng. Vâng, tất nhiên là thế rồi. Quả thật sắp có một lễ cưới, tại sao mình còn ngờ vực được? Bà Stanhope nói. Một số khách mời sẽ từ nước ngoài tới, mẹ đã sắp xếp để họ có thể ở đây, trong ngôi nhà này. Ông Stanhope hỏi. Cô cậu đã quyết định hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Charlie mỉm cười. Đó là thông tin bí mật, cha ạ. Anh nắm chặt tay Tracy. Bà Stanhope dò hỏi. Tuần trăng mật của các con sẽ kéo dài bao lâu? Charlie đáp. Khoảng 50 năm ạ. Và Tracy sung sướng với lời đáp ấy. Sau bữa ăn, họ vào thư viện nhấm nháp rượu mạnh. Tracy ngắm nghía căn phòng tường ốp gỗ sồi với những giá đầy sách bọc da, hai quà phẩm của Coros, một Copley và một Reynolds. Nếu như Charlie không có tiền, thì điều đó đối với nàng cũng chẳng hề gì. Song nàng cũng tự thú với mình rằng, sống như thế này thì quá là dễ chịu. Tới gần nửa đêm, Charlie lái xe đưa Tracy về căn hộ nhỏ của nàng gần công viên Fairmount. Tracy, anh hy vọng rằng tối nay không phải là quá khó khăn đối với em. Mẹ và cha anh đôi lúc quá khắt khe.
Ồ không, hai ông bà đều thật đáng yêu.
Tracy nói dối. Nàng mệt lả với không khí căng thẳng của buổi tối. Sau khi họ dừng bước trước cửa phòng, nàng khẽ hỏi.
Anh vào với em chứ, Charlie?
Nàng muốn được anh ấp ủ trong vòng tay, muốn nghe anh nói. Anh yêu em yêu dấu. Không ai trên đời này có thể ngăn cách chúng ta. Anh trả lời. Đêm nay sợ không được, sáng mai anh nhiều việc lắm.
Tracy giấu nỗi thất vọng. Cũng được, em hiểu, anh yêu ạ.
Ngày mai anh sẽ nói chuyện với em. Anh hôn phớt nhẹ và nàng đứng trông theo tới khi anh khuất nơi đầu hành lang. Căn phòng bỗng sáng bừng và tiếng chuông báo cháy phá vỡ không khí yên tĩnh. Tracy giật bắn người, ngồi nhổm dậy, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, mũi hít tìm mùi khói trong căn phòng đã tối lại. Tiếng chuông vẫn tiếp tục và nàng dần nhận ra đó là chuông điện thoại. Chiếc đồng hồ bên tường chỉ 2:30. Ý nghĩ hốt hoảng đầu tiên của nàng là đã có chuyện gì đó xảy đến với Charlie. Nàng chộp lấy ống nghe.
Hello?
Một giọng đàn ông từ xa thẳm hỏi. Tracy Whitney? Nàng lưỡng lự. Nếu đây là một cú điện thoại khiêu dâm?
Ai đó?
Trung úy Miller ở sở cảnh sát New Orleans. Đó có phải là Tracy Whitney không?
Nàng bắt đầu hồi hộp.
Vâng.
Tôi sợ rằng tôi có tin buồn cho cô.
Tay nàng nắm chặt ống nghe.
Tin về mẹ cô.
Có phải mẹ bị một tai nạn gì không?
Bà đã chết, thưa cô Whitney.
Không!
Nàng thét lên, đây hẳn là một cú điện thoại khiêu dâm, một gã kỳ quặc nào đó đang cố dọa nàng. Không có chuyện gì đối với mẹ cả, mẹ vẫn còn sống.
Mẹ yêu con nhiều, nhiều.
Rất nhiều, Tracy.
Tôi rất buồn phải báo tin cho cô thế này.
Giọng nói từ đầu dây kia vang lên. Đúng là thật, đó là một cơn ác mộng, song nó đang diễn ra. Nàng không nói nổi nữa, trí óc và cả lưỡi nàng đã tê liệt. Giọng viên trung quý vang lên.
Hello, cô Tracy, hello.
Tôi sẽ bay chuyến đầu tiên.
Nàng vào trong bếp, ngồi thừ ra và nghĩ về mẹ. Thật vô lý, mẹ không thể chết được. Mẹ vốn luôn mạnh mẽ, sôi động. Hai mẹ con đã gần gũi và thân thiết biết bao. Từ nhỏ, Tracy đã có thể đến giải bày với mẹ những mắc mớ, chuyện trò về nhà trường và bọn bạn trai, và sau này về đàn ông. Khi cha Tracy chết, biết bao kẻ lăm le mua lại cơ nghiệp của ông. Họ hứa trả Doris Whitney một khoản tiền lớn đủ để bà sống khỏe tới trọn đời. Song bà kiên quyết từ chối.
Cha con tạo dựng cơ nghiệp này, mẹ không đời nào dứt bỏ bao công sức của cha con.
Và bà đã làm cho công việc tiếp tục thành đạt.
Ôi mẹ! Tracy nghĩ. Con yêu mẹ nhiều, mẹ sẽ không bao giờ thấy Charlie. Mẹ không bao giờ thấy cháu của mẹ cả. Mẹ!
Và rồi, nàng òa khóc nức nở. Nàng pha một tách cà phê, rồi để đó lạnh ngắt, ngồi thừ trong bóng tối. Tracy cảm thấy mình muốn gọi Charlie một cách tuyệt vọng để nói với anh mọi chuyện, để được có anh bên cạnh. Nàng nhìn đồng hồ ở trong bếp, mới 3:30 và biết không thể đánh thức anh giờ này. Đành sẽ gọi cho anh khi tới New Orleans dậy. Nàng băn khoăn không biết kế hoạch cưới xin có bị ảnh hưởng không, và lập tức thấy tội lỗi với ý nghĩ đó. Làm sao còn có thể nghĩ đến bản thân mình vào lúc này nhỉ? Trung úy Miller đã nói.
Khi tới đây, cô kêu taxi đến trụ sở cảnh sát ngay.
Tại sao lại trụ sở cảnh sát? Tại sao nhỉ? Cái gì đã xảy ra?
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại những trang đầu tiên tác phẩm Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Chương Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt. Thank you.